Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuyên gia, Bhutan cần thận trọng với Trung Quốc. Hôm 14 tháng 10, các bộ trưởng ngoại giao của hai nước Bhutan và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận để thúc đẩy các cuộc đàm phán biên giới giữa đôi bên. Theo các chuyên gia, đây có khả năng là một nỗ lực gây bất hòa giữa Ấn Độ và Bhutan, vốn là các đồng minh và đối tác quốc phòng lâu năm với nhau, và cũng là hai quốc gia duy nhất mà Trung Quốc không thể ký được bất kỳ một hiệp định lãnh thổ biên giới nào. Bhutan và Trung Quốc có chung đường biên giới dài khoảng 402 km. Kể từ năm 1984, giữa hai quốc gia đã có 24 vòng đàm phán để phân chia biên giới và 10 vòng họp nhóm cấp chuyên gia, nhưng cuộc chiến kéo dài 73 ngày giữa Trung Quốc, Bhutan và Ấn Độ tại Doklam vẫn diễn ra vào năm 2017. Sau đó, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền ở khu vực Đông Sektang rộng gần 3.300 km của Bhutan, giáp một địa phương của Ấn Độ. Bất chấp những lời hứa hẹn tốt đẹp từ Trung Quốc về triết lý ngoại giao hữu nghị, chân thành, hòa nhập và đôi bên cùng có lợi của ông Tập, các chuyên gia cảnh báo Bhutan nên thận trọng. Tiến sĩ Satoru Nagao, nhà nghiên cứu tại Viện Hudson Hoa Kỳ nói với The Epoch Times rằng Bhutan phải nhận ra rằng Trung Quốc không đáng tin cậy và thỏa thuận với nước này rất có thể chỉ dừng lại trên giấy mà thôi. Ông Frank Leberger, nhà nghiên cứu cao cấp tại tổ chức tư vấn USANAS của Ấn Độ nói với The Epoch Times rằng Bắc Kinh đang sử dụng các cuộc đàm phán và thỏa thuận như một chiến thuật để câu giờ cũng như gây xáo trộn và làm suy yếu các nước láng giềng. Ông cho biết khi đồng thuận với các cuộc đàm phán nhanh chóng do Trung Quốc đề nghị, Bhutan đã vô tình mời Trung Quốc can thiệp nhiều hơn vào vấn đề nội bộ của mình, đồng thời ra tín hiệu cho Bắc Kinh thấy rằng họ là một quốc gia yếu nhược, không có ý chí và tương lai Trung Quốc sẽ có thể lấn chiếm nhiều hơn ở khu vực biên giới nước này. Ông Leberger cho rằng Trung Quốc đề nghị thỏa thuận vào lúc này để cố tạo ra bất hòa giữa Ấn Độ và Bhutan trong khi liên tục làm suy yếu Bhutan. Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo họ đã biết về thỏa thuận nhưng chưa có phản ứng cụ thể nào. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đồng loạt đổ lỗi cho Ấn Độ về sự chậm trễ trong việc giải quyết tranh chấp biên giới giữa Bhutan và Trung Quốc, cho rằng Bhutan có thể quản lý vấn đề biên giới của mình một cách độc lập và bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ về mối đe dọa từ Trung Quốc ở biên giới phía đông giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Nagao cho biết cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là những cường quốc so với Bhutan và nước này muốn duy trì sự phối hợp với hai láng giềng khổng lồ của mình. Ảnh hưởng của Ấn Độ đối với Bhutan là rất to lớn và nếu cần, Ấn Độ nên yêu cầu liên minh bộ tứ gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc hỗ trợ. Nhật Bản cũng là một nhà tài trợ chính cho Bhutan. Theo ông Nagao, các quốc gia trong nhóm bộ tứ sẽ hành xử thận trọng hơn với Bhutan nếu nước này ra quyết định nghiêng về phía Trung Quốc. Facebook dự kiến tuyển dụng 10.000 nhân viên tại EU. Hôm 18 tháng 10, Facebook cho biết họ có kế hoạch tạo ra 10.000 việc làm tại khu vực Liên minh Âu Châu trong vòng một năm tới để giúp xây dựng thế giới trực tuyến, nơi mọi người có thể sử dụng các thiết bị khác nhau để di chuyển và giao tiếp trong môi trường ảo gọi là Metaverse. Metaverse, một cụm từ được đặt ra trong một cuốn tiểu thuyết phản địa đàng 3 thập niên trước, từng được các công ty công nghệ khác như Microsoft nhắc tới. Đại diện của ông Nick Clegg, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Facebook cho biết sẽ không có một công ty riêng nào sở hữu và vận hành Metaverse vì cần có sự phối hợp giữa các công ty, nhà phát triển, nhà sáng tạo và chính phủ. Bằng cách sử dụng các công nghệ như thực tế ảo và thực tế tăng cường, Facebook có kế hoạch tạo ra cảm giác mạnh mẽ hơn về sự hiện diện ảo, một công nghệ sẽ bắt chước trải nghiệm của việc tương tác trực tiếp. Công ty này đã cam kết chi 50 triệu đô để xây dựng Metaverse và thử nghiệm một ứng dụng làm việc từ xa mới. Ông Clegg cho biết, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các chính phủ trên khắp EU để tìm đúng người và đúng thị trường để thực hiện điều này, như một phần của đợt tuyển dụng sắp tới trên toàn khu vực. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác tại Hoa Kỳ, hôm 18 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện chống lại Ủy ban đặc biệt Hạ viện về điều tra vụ xâm nhập điện Capitol ngày 6 tháng 1, gọi tắt là Ủy ban ngày 6 tháng 1, cùng Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia, trên cơ sở hai cơ quan này đã vi phạm đặc quyền hành pháp của ông khi yêu cầu truy cập hồ sơ của cựu Tổng thống. Hai bị đơn trong vụ kiện này là dân biểu dân chủ Bernie Thompson, một trong các chủ tịch ủy ban ngày 6 tháng 1 và người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ và lưu trữ quốc gia, ông David Ferriero. Đơn kiện cho biết đạo luật hồ sơ tổng thống là vi hiến nếu nó được hiểu theo cách rộng đến mức cho phép một tổng thống đương nhiệm tùy ý bỏ qua đặc quyền điều hành của tổng thống tiền nhiệm một cách không kiểm soát chỉ vài tháng sau khi thay đổi chính phủ. Ủy ban này có khả năng đang tìm kiếm hàng triệu hồ sơ tổng thống, kể cả hồ sơ về các cuộc trò chuyện của tổng thống và trao đổi liên lạc với các luật sư. Các chat đòi tài liệu và đòi lời khai đã được Ủy ban ngày 6 tháng 1 ban hành nhằm vào một số cựu phụ tá của chính phủ cựu tổng thống Trump. Cựu chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc Steve Bannon đã công khai tuyên bố sẽ không tuân thủ các yêu cầu này. Đơn kiện trên được đưa ra vài ngày sau khi tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với các phóng viên rằng chính phủ Tổng thống Biden sẽ không cho phép ông Trump khẳng định quyền hành pháp để chặn yêu cầu từ Ủy ban ngày 6 tháng 1. Được biết, Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia sẽ bàn giao các tài liệu của chính phủ Tổng thống Trump vào tháng tới. Liệu Hoa Kỳ có khả năng phòng thủ hỏa tiễn siêu thanh của Trung Quốc? Theo một báo cáo điều tra mới của The Financial Times, Trung Quốc đã phóng một hỏa tiễn siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hỏa tiễn này đã bay vòng quanh trái đất theo quỹ đạo tầm thấp trước khi bay xuống và suýt bắn trúng mục tiêu. Chính quyền Trung Quốc đã chính thức phủ nhận những phát hiện của báo cáo này và nó đã gây ra một cuộc tranh cãi trong cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Vốn dường như bất ngờ trước thông tin Trung Quốc đã đi rất xa trong nỗ lực phát triển khả năng vũ khí siêu thanh của mình. Câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ có khả năng phòng thủ hỏa tiễn siêu thanh của Trung Quốc không? Câu trả lời dường như là không khi Đại sứ giải trừ quân bị Hoa Kỳ Robert Wood cho biết Hoa Kỳ chưa phát triển một phương tiện nào chống lại loại vũ khí này. Trước vấn đề này, ông Rich Fisher, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế cho biết, các báo cáo rằng Trung Quốc đã kết hợp một hệ thống tấn công vũ khí lướt siêu thanh HGV với một hệ thống oanh tạc quỹ đạo phân đoạn FOBS phải được xem xét rất nghiêm túc. Ông nói, sự kết hợp của hai công nghệ này là rất quan trọng bởi nó cho phép những gì được mang theo tấn công với tầm bắn gần như không giới hạn từ bất kỳ hướng nào khi nó đã đi vào quỹ đạo và hầu như vô hiệu hóa các hệ thống cảnh báo sớm truyền thống. Hay nói một cách đơn giản, nó có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Theo ông Fisher, vụ thử vũ khí Trung Quốc là một nỗ lực nhằm đi tắt đón đầu khả năng của Hoa Kỳ và làm mất đi tín hiệu của thế hệ công nghệ phòng thủ hỏa tiễn tiếp theo của Hoa Kỳ, và đây là lý do khiến Hoa Thịnh Đốn phải lo ngại. Để giảm thiểu mối đe dọa như vậy, ông Fisher cho biết Hoa Kỳ nên theo đuổi các hệ thống phòng thủ không gian, có thể phát hiện và tiêu diệt các SGV trong giai đoạn đẩy phóng, trước khi chúng vào đến quỹ đạo và trở nên khó đoán với các hệ thống theo dõi truyền thống. Tuy nhiên, ông Fisher nói rằng, để làm được điều này, Hoa Kỳ sẽ cần phải tính đến sự thất bại của chính sách lâu năm là không xây dựng đầy đủ các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn để khuyến khích không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, ông kết luận, sự kiềm chế của Hoa Kỳ đối với những điều này đã thất bại. Tăng trưởng GDP Trung Quốc quý 3 thấp nhất trong một năm. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất vào quý 3 năm nay, trong vòng một năm trở lại đây do bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu điện, tắc nghẽn nguồn cung và bùng phát COVID-19 rải rác ở các địa phương. Hôm 18 tháng 10, dữ liệu do chính quyền Trung Quốc công bố cho biết GDP nước này tăng 4,9% trong quý 3, tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ quý 3 năm ngoái và chậm lại so với mức 7,9 trong quý 2 và 18,3 trong quý 1, khi tốc độ tăng trưởng được đẩy lên rất cao bởi mức so sánh thấp do đợt sụt giảm trong đại dịch năm 2020. Mức GDP quý 3 này cũng thấp hơn mức dự đoán 5,2% của Reuters. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã phục hồi sau đại dịch, nhưng sự phục hồi đang yếu dần đi, bị đè nặng bởi sự chững lại của hoạt động trong các nhà máy, mức tiêu dùng thấp kéo dài và lĩnh vực bất động sản trì trệ do chính sách hạn chế. Ông Louis Kuis, trưởng Bộ phận Kinh tế Á Châu tại Oxford Economics cho biết, trước những con số tăng trưởng xấu mà chúng tôi dự tính trong những tháng tới, chúng tôi nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ thực hiện nhiều bước hơn để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm bảo đảm tính thanh khoản dồi dào trên thị trường liên ngân hàng, tăng tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng và nới lỏng một số khía cạnh của chính sách tín dụng và bất động sản nói chung. Hôm thứ Năm tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc có nhiều công cụ để đối phó với những thách thức kinh tế bất chấp tăng trưởng chậm lại và chính quyền tự tin đạt được mục tiêu phát triển cho cả năm 2021. Evergrande làm nổi bật hiện tượng thành phố ma của Trung Quốc. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng Evergrande đã khiến dư luận chú ý đến tình trạng các dự án bất động sản bị bỏ hoang ở Trung Quốc, được mệnh danh là hiện tượng thành phố ma. Theo nhà kinh tế trưởng về khu vực Á Châu của Capital Economics, ông Mark Williams, hơn 30 triệu dự án bất động sản chưa bán ở nước này có thể là nơi ở của 80 triệu người, bằng toàn bộ số dân nước Đức. Ngoài ra, thêm 100 triệu dự án bất động sản nữa đã được bán, nhưng không có người vào ở có thể chứa 260 triệu người, Capital Economics dẫn nguồn CNN cho hay. Bất động sản và các lĩnh vực liên quan chiếm 30% GDP của Trung Quốc. Nhưng theo ông Williams, đây là một tỷ lệ cao hơn nhiều so với các nền kinh tế thế giới khác về sản lượng và là yếu tố then chốt trong tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước này trong vài thập niên. Nhà kinh tế học Christina Chu tại Moody's Analytics cho biết những vụ vỡ nợ tiềm ẩn đang đe dọa các nhà phát triển bất động sản khác. Theo báo cáo gần đây của bà, 12 công ty bất động sản Trung Quốc đã không thanh toán các khoản nợ trái phiếu trị giá tổng cộng 3 tỷ đô la chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, tương đương với 20% tổng số tiền của tất cả các vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp cộng lại, mức cao nhất trong tất cả các lĩnh vực. Doanh số bán bất động sản ở Trung Quốc tính theo diện tích sàn bán được đã giảm 18% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Trước cả cuộc khủng hoảng Evergrande, ông Mark Williams nói rằng nhu cầu bất động sản nhà ở tại Trung Quốc đang bước vào một thời kỳ suy giảm liên tục. Cuối cùng, mời quý vị đến với nghiên cứu về sức khỏe. Tập thể dục có mục tiêu sẽ hiệu quả hơn. Tạp chí JAMA Cardiology đã công bố một nghiên cứu mới cho thấy khi mọi người tự đặt mục tiêu tập thể dục cho riêng mình và theo đuổi ngay lập tức thì sẽ có nhiều khả năng mang lại những thay đổi tích cực và lâu dài. Nghiên cứu được thực hiện trên 500 bệnh nhân có điều kiện sống hạn chế và có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, được chia thành hai nhóm để thử nghiệm cùng với một máy đếm bước không có mục tiêu hoặc có mục tiêu. Những người trong nhóm có mục tiêu tiếp tục được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ xác định xem liệu họ có cần đạt được mục tiêu số bước hay không, hay chỉ cần được chỉ định một mục tiêu tiêu chuẩn. Nhóm thứ hai sẽ quyết định xem nên bắt đầu ngay lập tức hướng tới mục tiêu trong cả 16 tuần hay tăng dần cho đến khi đạt được mục tiêu đầy đủ ở tuần thứ 9. Kết quả cho thấy rằng nhóm duy nhất đạt được sự tăng đáng kể trong hoạt động thể chất là những người tự chọn mục tiêu tập thể dục cho riêng họ và bắt đầu ngay lập tức. Những người này có số bước tăng trung bình cao nhất so với nhóm không có mục tiêu, khoảng 1.384 bước mỗi ngày, và thời gian duy trì hoạt động cũng tăng trung bình 4,1 phút mỗi ngày. Trong vòng 8 tuần sau khi tham gia, nhóm tự chọn mục tiêu và bắt đầu ngay lập tức cũng đã duy trì được tiến trình và đạt được mục tiêu đề ra cho mình. Ngược lại, những người được giao cho mục tiêu hoặc có mục tiêu bị trì hoãn chỉ tăng số bước hàng ngày cao hơn mức trung bình của nhóm đối chứng từ 500 đến 600 bước. Hiện nay có khá nhiều chương trình khuyến khích tăng cường hoạt động thể chất, tuy nhiên những mục tiêu này thường khá chậm rãi và được chỉ định dựa trên các con số cho nhóm dân số chung. Các nhà khoa học tin rằng việc điều chỉnh các thiết lập mục tiêu trong các chương trình rèn luyện thể chất có thể mang lại lợi ích đáng kể cho những người có thu nhập thấp và có tỷ lệ tử vong cao khoảng 76% do bệnh lý tim mạch. Điều này đặc biệt quan trọng. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.